trích từ Đại Tạng Kinh Nhân Quả Ba Đời. Một hôm, Tôn giả A Nan Đà ở trên Hội Linh Sơn cùng với 1250 vị đại tỳ kheo. Khi ấy Tôn giả A Nan chắp tay đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh ba vòng rồi quỳ xuống thưa thỉnh Đức Bổn Sư như sau: Bạch Thế Tôn, đến đời mạt pháp, tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là quả địa cầu của chúng ta đây, nhiều kẻ sanh tâm niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có Tam Can. Tam Can là gì quý vị? Hả? Ai hiểu chữ Tam Can? Tam Can là gì? Đạo vua tôi, đạo vợ chồng, đạo cha con, và không có ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Cho nên bị chánh báo thì điên đảo, y báo thì đảo điên. Do đó bị nghèo khó, bị thấp hèn, lục căn chẳng đầy đủ, trọn ngày sát sanh hại mạng, cho đến giàu nghèo sang hèn đều không đồng nhau. Do nhân quả báo như trên khiến cho Đức Thế Tôn hãy từ bi dạy cho con biết rõ, để sau khi Đức Như Lai nhập diệt, con sẽ trùng tuyên lại kinh này, để cho chúng sanh đời mạt pháp không bị đọa vào đường ác mà sanh về các cõi lành. Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: lành thay, lành thay, các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả nam nữ ở thế gian này giàu nghèo đều do cái nhân đã gieo đời trước mà cái quả hưởng đời nay. Đời nay được làm quan, Phật hỏi A Nan, đời nay những ông làm quan đại thần là do cái nhân gì? A Nan nó còn không biết. Vậy quý vị biết không, khi làm quan, những cái ông mà làm quan đó, quan hồi xưa, nhưng mà mấy ông sĩ quan gì, năm Cộng Hòa, quan 1, quan 2, quan 3, quan 4, quan 5, quan 1 là thiếu quý phải không, quan 2 trung quý, quan 3 đại quý, rồi tới quan 5 đại tá hả? Như vậy những ông đó là do cái nhân gì mà được làm quan? Cô nói là gì? Do lấp đường. Cô nói cũng không đúng lắm. Lấp đường nó trúng vào cái việc khác. Lấp đường nó sẽ trúng chúng thầy nói. Do kiếp trước dùng vàng, sơn son, thiếp vàng tượng Phật. Sơn son, thiếp vàng tượng Phật. Đời nay hưởng phước nhân xưa, được đai mão áo tía cân đai. Do trang điểm tượng Phật mà đời nay được làm quan. Làm đẹp thân Như Lai, đời nay được làm quan. Rồi cái người mà được cởi ngựa tốt, ngồi kiệu, đời này tôi nói nè, bây giờ nói cởi ngựa quý vị không thích, đời này người nào được Mercedes, BMW, Lexus, Giác Hòa, là người đó đời trước tôi có nhân gì? Hả? Kiếp này được đi xe Mercedes, Lexus, BMW là đời trước làm cầu, đắp đường, đắp xá, phải không? Đắp đường cầu cho người ta đi được lưu thông êm dẻo thì mình được xe êm mình đi, phải không? Còn cái người nào mà đi phá cầu, giống như là đi phá đường, dựng cầu, dựng sập đồ đó, mấy cái ông hồi xưa mà chuyên môn dựng cầu, dựng sập như mấy vị cộng mà nói là công á, là sau này là đi qua là coi như là chịu cái quả khổ, phá những cái phương tiện của người ta. Rồi những cái vị nào mà do nhân duyên gì mà chuyên môn, nghĩa là chồng con cứ mua đồ nọt trôn với Messi cho mặt không à, chứ không bao giờ mua đồ gót gút quyêu cho. Có vị thì chuyên môn á, giàu lắm, chồng rất là giàu, mà chuyên môn nghĩa là trùng sò đi mua cho vợ, chỉ cho vợ đi shopping ở ở Goodwill với là Salvation Army thôi. Thì bây giờ cái người mà chuyên môn mà chồng cứ đưa thẻ đi Rica, em cứ vào Messi nọt trơm, cứ mua đồ đi, đồ hiểu cho anh đi, phải không? Thì như vậy cái người đó do cái đời trước làm cái gì mà được cái quả mặc đồ sang trọng gấm vóc hả? Là cái gì? Bố thí cái gì mới được? Áo thí y áo cho tăng ni. Thấy rõ chưa? Hả, là muốn đời sau mà được xuất binh thoải mái mà hồi ni không có la đó, thì đời này cứ cúng y cúng áo cho các vị tăng ni. Quý vị phải hiểu rõ đây là cái luật căn bản nhân quả mà quý vị chưa thấy. Rồi đời nay có người thì kiếm bát cơm ăn không ra, phải nằm đầu đường xó chợ. Kể cả ở Hoa Kỳ này có những người phải homeless đói đó, phải không? Mà đời nay có người sẽ ăn nghĩa là dư, mặc dư. Quý vị có tin là có người đồ ăn họ mua về rồi á, họ để trong tủ, họ có cái bệnh phước họ nhiều đến nỗi họ mua, họ cất ở trong cabinet cặp măng rê, rồi tới khi lâu lâu họ mở ra, chưa từng mở rồi họ đem họ dục thùng rác, có không? Có thấy không? Trong này cũng có quý vị phải không? Rồi có người may quần may áo mà đến nỗi nó nhiều đến nỗi mà móc trong cái tủ quần áo mà mình không mặc hết, rồi khi lâu lâu mà đem cho Goodwill còn cái mã ở trên đó có không? Là đời trước gieo cái nhân gì mà được vậy? Hả? Có ăn có mặc là đời trước bố thí quần áo và thuốc men cho tăng ni và chúng sanh nghèo khổ. Rồi người ở cái nhà mà như cô Đại Nhẫn đâu mất rồi. Cô ở cái nhà hồi hôm đó vốn vô đó là thầy Linh Nhẫn không nói cái này là Hoàng Trung chứ đâu phải cái nhà. Hả? Tổ đời trước cô làm gì mà ở cái nhà 5-6 ngày siêu cái phết vậy? Cũng sướng lắm. Tại vì 5-6 ngày siêu cái phết đó là cổ với con cổ là phải cái cao thân thớt người ta là lao 1 tiếng, cổ phải lao 4 tiếng. Hút bụi người ta hút nửa tiếng, cổ hút 4 tiếng. Rồi cổ mà coi như mùa đông mở hít đó, thì người ta trả tháng 300, cổ tổ tháng 500. Như vậy cô đã nhẫn đời trước làm cái gì mà được ở lầu cao nhà lớn do nhân gì? Hả? Đem gạo, đem gạch, đem đá lên chùa cúng. Quý vị hiểu thầy nói không? Có những cái người nói là con cúng một viên gạch để xây cái tu viện này, con cúng một viên gạch để xây tu viện kia, dưới cái tâm thanh tịnh không có nghĩ, cúng rồi mà không nghĩ ra nữa, thì cái người đó đời sau được ở nhà rất lớn. Thì có phải nhà lớn là nợ lớn không? Mà nợ lớn là bill nhiều. Như vậy phước nó báo liền với Phật chê đó. Quý vị thấy rõ chưa? Đó. Rồi người có tướng mạo xinh đẹp đi đâu ai cũng quý kính là do đời trước làm cái gì? Hả? Cũng quà ai cũng biết cái đó phải không? Cái này là 100 vị đều biết hết phải không? Rồi người mà thông minh trí huệ, có người thì học chú Lăng Nghiêm, học một hai lần là thuộc. Có người học chú Đại Bi, học chừng vài lần thuộc. Mà có người học tới 3-4 năm không thuộc. Thì cái người mà thông minh trí huệ là đời trước làm cái gì? Hả? Đời trước ăn chay niệm Phật, in kinh, ấn tống, sang băng dĩa pháp, thì cái người đó nghĩa là thông minh trí huệ. Bây giờ thấy như A Nan vậy đó. Rồi người đời trước mà cái người tạo cái duyên gì mà ai thấy cũng mừng, mà có người tạo cái duyên gì mà ai thấy cái là tự nhiên ghét à. Quý vị vô trong hãng có người tự nhiên mình thấy cái mặt nó mới vừa vô, cái người đó vừa xin vô làm mà không có ăn đồ của mình, cũng chẳng có phiền não chọc mình mà thấy mình ghét rồi, có không? Mà có người tự nhiên mình thấy cái mình thương như là thương. Thì trong này Phật hỏi cái người thấy vui mừng là do gieo cái nhân gì? Hả? Xưa kết duyên lành với chúng sanh. Quý vị nào đó mà cứ ưa đi đến chùa rồi thấy đồ ăn dư đem cho chim ăn, đem đó là gieo cho nhiều đó, thì kết duyên lành với chúng sanh. Quý vị hiểu thầy nói không? Gặp đồ gì, gặp con thú vật cái gì đó là đưa, ưa đem cơm dư, cơm thừa đi gieo duyên với chúng sanh. Còn có người nào mà cứ thấy ổ kiến là mua thuốc xịt, nhất là quý vị á, thấy dán là mua thuốc xịt, thì đời sau đi tới đâu cũng gặp người ta xịt mình hết. Vợ chồng bền lâu, chung thủy trăm năm hạnh phúc, sống tới bạc đầu không có ngoại tình, không có gãy gánh nửa đường. Đời trước do gieo nhân duyên gì mà được vợ chồng trăm năm hạnh phúc? Ai biết? Hả? Sao cô? Không phá hoại vợ chồng người hả? Không phá hoại ổ chim là cái chuyện khác nữa. Bởi vậy những cái nhân quả này chúng ta phải nắm rõ ra. Do câu hỏi của cô này mà thầy mới đưa cho quý vị thấy. Vợ chồng bền lâu mà trăm năm hạnh phúc, nghĩa là sống cho tới bạc đầu, mà kiếp sau còn có muốn là, nghĩa là em nguyện đời đời theo anh. Còn tôi bảo đảm quý vị trong này đó, mà ông xã nói thôi đời sau tôi theo bà tôi thôi ông ơi, tôi trả ông kiếp này đủ rồi, có không? Phải không? Đúng không? Cũng như là Diệu Linh nói đó là bẩn ơi đừng có theo em nữa, theo một kiếp này thôi, phải không? Vừa rồi tôi giảng ở bên Chicago chùa Phật Bảo, thì trong cái sớ cầu siêu mà như vậy đó, Cái cô đó là một cô 70 mấy tuổi, cũng cầm một cái sớ lên. Thì cậu tôi tưởng là không thấy cửu quyền thất tổ, không thấy cha, không thấy mẹ, không thấy quan gia trái chủ, mà xin cầu siêu cho hôn thê, hôn phu của con. Nghe nói xin cầu siêu cho hôn phu của con, tôi giật mình. Tại vì tôi nói dạ xin lỗi cụ bao nhiêu, nó dạ tôi 70 mấy rồi và 70 mấy tuổi mà xin cầu siêu cho hôn phu. Tôi nói không lẽ bà này bà về Việt Nam bà tính ghét Mary với ai mà bà, cái ông nó bị trúng gió hay sao mà bà lại cầu siêu mới có tình nghĩa dữ vậy. Tôi hỏi chẳng hai cụ đã có gia đình chưa, có cháu nào chưa, bà nói còn độc thân chưa lập gia đình. Cái tôi nói ủa từ nhỏ tới lớn là cụ là lập gia đình chưa, nói chưa. Hỏi vậy tại sao cụ chưa lập gia đình, bây giờ cụ mới đi về Việt Nam bảo lãnh một cái ông nào qua rồi cái ông đó ổng trên đường đi qua máy bay ổng trúng gió ổng chết trên máy bay y bà phải không. Bà nói không phải, ông này là một cái người hôn phu của con cách đây khi con còn 21-22 tuổi, hứa hôn rồi chuẩn bị đám cưới thì ảnh gì chết quạnh tử. Con ở vậy tới giờ này con lên 70 mấy tuổi rồi nhưng mà cái mối tình đó nó không bao giờ phai. Thành ra tôi nói lúc đó tôi đang đứng tôi đọc sớ thì tôi nói hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh, cung thỉnh hôn thê hôn phu của bà cụ 72 tuổi này Quang Lâm chùa Phật Bảo để thính pháp văn kinh. Rồi tôi nói vậy nhưng mà ông là cái người có phước báo số 1 so với những ông đàn ông tại Mỹ ở đây. Thì tự nhiên mấy ông kêu ủa sao thầy kỳ vậy, ông chết mà phước báo. Tôi nói tại vì ông chết rồi bà mới tưởng nhớ ngày đêm, chứ nếu ông còn sống giờ này bà sẽ nói xin làm ơn cầu siêu giùm cho cái thằng cha quan gia trái chủ này nó chết sớm chài nào tốt ngày đó, có phải không? Thì tôi giải trong đó thì bà nói có lẽ vậy hả thầy, tại vì thì ông đó, tại vì ông chết sớm ông chưa có làm gì phiền não với bà hết rồi. Thì bà kể lại là coi như ông chuẩn bị để mua đồ cưới cho con, tức là ông này là ở cái trạng thái là coi như là chưa có một cái lỗi lầm gì với cái người vợ sắp cưới. Do đó bà này bà cứ ấp ủ hoài, giờ này bà mới lo cầu siêu cho ổng. Chứ nếu mà ổng mà giả sử mà ổng chết rồi thì bà sẽ viết là xin Phật chứng minh Đức Địa Tạng chứng giám, xin cho thằng chồng quan gia trái chủ của con nó đừng trở lại gặp con kiếp sau nữa, phải không? Thì như vậy là mình thấy rõ ông đó có phước nhất, phải không? Tại giờ bà này bà giữ một cái mối tình. Bây giờ thì trở lại nè, đời trước mà vợ chồng mà sống tới 100 năm là đời trước tràng phan khăn bảo cái, tràng phan trang nghiêm, kết bông kết tràng phan cúng Phật. Tràng phan bảo cái, quý vị đi cái chùa Tàu thấy tràng phan bảo cái không? Họ làm những cái lộng phan đó để cúng Phật. Thì đời này vợ chồng mà 100 năm hạnh phúc, nhưng mà 100 năm hạnh phúc có dẫn sanh được không? Cái đó là cái báo chướng. Đây đệ tử tôi Minh Quang và mẹ của Minh Châu là Diệu Hương ngồi dưới nhắm mắt đó. Thì Minh Châu thì sau khi xuất gia rồi không nói, bây giờ là chú Minh Châu, chú Minh Quang cũng muốn xuất gia lắm, nhưng mà vì ông thân là người ngoại đạo thành ra thầy khuyên nó con bây giờ ba con cũng không bao lâu ba con sẽ bỏ cái thân tứ đại này, và Diệu Hương cũng muốn xuất gia luôn, mà để chờ cho ông thân bà cụ, tức là ông ngoại bà ngoại của chú Tiểu Minh Châu xả cái bát thân này rồi thì đi xuất gia. Bây giờ tu tại gia, bây giờ hai vợ chồng làm trường trai luôn, bây giờ hai đứa con đã về làm đệ tử Phật hết rồi. Nhưng mà tôi nói để cho cha mẹ mà oán hận Tam Bảo thì cha mẹ sẽ gieo cái duyên là gì? Nhất xiển đề. Thà là ổng là đạo công giáo nhưng mà ổng không phỉ báng Phật, ổng không thù oán Phật, đã cướp đi đứa cháu nội của ổng, đã cướp đi hai đứa cháu nội, bây giờ cướp đi thằng con trai cưng và con dâu quý của ổng nữa, thì ổng phỉ báng, ổng đoạn cái duyên Phật uổng đi. Để cho ổng có duyên, một ngày nào đó ổng sẽ gặp cái người có duyên, hay thì ổng sẽ trở lại với Phật. Thành ráng chịu. Thành ra Minh Quang mới nói là dạy cho chú Minh Châu ngồi thiền. Thường thường mà Minh Châu về nhà đó, Minh Quang mới dạy làm phó, chú là phó trụ trì chùa Tam Nguyên đó quý vị, ngồi đây vậy chứ phó trụ trì đó, tôi là trụ trì, chú là phó trụ trì đó, chú phó trụ trì, nhưng mà ai cầu nguyện cái gì là chú chỉ nguyện cho được giảng sanh thôi, chú không nói gì được hết. Thì chú mới nói là Minh Quang là ông thân của Minh Châu mới dạy thế này, bà sư phụ ngày nay chú Tiểu Minh Châu đã ngồi thiền được 1 tiếng ngồi kiết già rồi. Tôi nói giỏi. Rồi hồi sáng này tôi hỏi là lúc này chú Tiểu Minh Châu ba con có trả lương cho con niệm Phật không? Nó nói dạ có. họ trả bao nhiêu một giờ? Nó 10 đô la một giờ, cho nó giỏi à. Tức là chú niệm Phật không phải đi xài tiền. Hôm trước niệm Phật được 200 mấy, thì ba cái chú mới nói đưa cho chú lại mỗi một giờ niệm Phật đặt cái máy thâu, mà thâu đúng một giờ là 10 đô la, không trừ thế. Có trừ thế không con? Có không? Không trừ thế, rồi, tức là ăn trọn. Thì chú niệm Phật được 200 mấy, chú với Diệu Lượng niệm mới đem lại dân sư phụ. Sư phụ ơi, chùa sư phụ ơi, đóng cửa, con cúng 200 mấy này sư phụ mua dùng cái nhà thờ khác. Mua được không anh cháu? Chưa được vậy ráng niệm thêm nha. Thì chú mới nói với ba chú mình Minh Quang này, mỗi lần đòi xuất gia thì chú nói, chừng nào mà Minh Quang, tức là chú kêu ba chú bằng chú Minh Quang mới phe thầy, lúc này tụi con niệm Phật được 48 tiếng không nghỉ, tức là niệm trừ uống nước thôi, tụi con niệm liên tục. Thầy nói thì chú Minh Châu nó ngày nào muốn bỏ cô Diệu Hương, tức là bà mẫu cô chủ á, thì phải niệm Phật 24 tiếng, phải không Minh Châu, không Minh Quang? Bắt hồi kiết già 24 ngày mới được bỏ vợ. Tức là chú ra lệnh muốn bỏ cô Diệu Hương để đi tu thì phải ngồi kiết già 24 tiếng. Thì chú mới ký ấp ru cho vào chùa, vì chú là phó trụ trì mà. À, chú nói trụ trì mà có ấp ru thì phó trụ trì phải đưa ra cái ký nhỏ là chú Minh Quang phải ngồi 24 tiếng như ngài Hư Vân Đại Sư thì mới được quyền bỏ vào mẹ của chú để đi xuất gia. Quý vị thấy không? Tức là chú có đặt điều kiện, chú rất là trí huệ. Đó, nhưng mà bây giờ hai vị này ăn chay trường rồi, ở đây không ai hạnh phúc đâu. Mới vừa bị lay off mà mừng lắm á, tại vì có thời gian niệm Phật. Chú làm 10 năm chú đâu lay off, giờ chú lay off, người ta lay off, người ta buồn, chú vô chú báo sư phụ tin mừng. Mừng gì? Con bị lay off, tụi nó giỏi. Tại sao? Hồi xưa chưa được lay off thì đi niệm Phật có ngày cuối tuần, bây giờ là niệm từng 7 ngày luôn. Đó, quý vị thấy người hiểu đạo nó khác. Người ta là gốc Catholic đó. Như vậy chúng ta là cái người đã bật đèn sáng từ khi lọt lòng mẹ, chúng ta đã theo dưới Đức Phật Bổn Sư. Mà chúng ta đó, sáng thì đi đến chùa thì chúng ta bật đèn, về nhà chúng ta tắt đèn. Còn cái người này nè, mấy chục năm nay người ta đi lạc hướng, mà cái đèn của một cái phòng tắt 30 năm với cái đèn mà mới bật, hai cái sáng nó giống nhau không quý vị? Nhiều khi cái đèn mới bật nó còn sáng hơn quý vị. Quý vị cái đèn cháy lâu quá là nó bất tim nó muốn đứt rồi đó. Quý vị có hiểu thầy nói không? Thành ra người Công giáo mà họ đến với Phật, họ tu rất là tinh tấn. Nhà tu rất là tinh tấn. Tóm lại bây giờ hai người này hạnh phúc lắm. Hai đứa con đi tu, hai vợ chồng đồng lý tưởng. Mà Diệu Hương bây giờ nguyện tu hành với Minh Quang, đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng, vậy có giảng sanh được không? Không giảng sanh được, nhưng mà hai người bây giờ nguyện là anh với em dìu nhau về Cực Lạc. Được không? Anh với em nguyện đem cái công đức này không dìu nhau vào cái phòng trà, cara, quán nhậu, mà dìu nhau về Cực Lạc. Chịu không Minh Quang? Rồi, từ nay dìu Diệu Hương về Cực Lạc. Chịu không? Cô Diệu Hương này cô ái cô nặng lắm. Hồi xưa mà cổ vô đầu tiên chú này chưa xuất gia đó, là chú nói sư phụ, à chú phụ phải coi chừng tên này đi xuất gia. Nhưng mà bây giờ cô tiến rồi. Bởi vì vợ chồng mà hạnh phúc thì khó tu lắm. Quý vị hiểu thầy nói không? Hạnh phúc rồi đời sau muốn gặp lại để mà tiếp tục, để mà tạo nghiệp nữa. Dễ gì đời sau mà chú, đời sau mà Minh Quang, dễ gì đẻ được Minh Châu mà đẹp như vậy nữa. Hay là đẻ ra lục căn không đầy đủ vô đây xin tôi không cho tu nữa sao? Phải không? Thành ra cái dịp mai không đến hai lần. Thành ra chớ có dạy mà cầu cho trăm năm hạnh phúc để rồi kiếp sau nhiều luyến ái lại trở lại làm vợ chồng để tạo nghiệp nữa. Mà phải cầu cho nếu có trăm năm hạnh phúc thì nguyện cho Đức Phật A Di Đà tập cho con đi kinh hành, đi 4 tiếng, đi 6 tiếng gì đó không biết, để dìu nhau về Cực Lạc. Lên đó đó là sống mãi mãi và làm Bồ Tát để trở lại quá độ chúng sanh là chúng ta nên làm. Người mà ra đời cha mẹ được toàn vẹn, không bị mồ côi là do đời trước làm cái nhân gì quý vị? Hả? Song thân sống tới 80 tuổi, đời trước gieo cái nhân kính trọng người cô độc già cả. Vô đây thấy cái ông cụ đó, ông ngồi không có ghế, mình nhường cái ghế ngồi. Lên server thấy ông cụ đó kính lão đắc thọ, và mình được cha mẹ song thân đời tròn, là Phật dạy kính trọng người già cả. Nhớ cái nhân đó, Phật tử từ nay ráng nhớ những cái nhân mà chúng ta gieo, vì những cái nhân này nó giúp cho chúng ta hóa giải những cái quan gia trái chủ. Rồi con cháu đông nhiều là cái gì? Người nào mà đẻ được hơn chục đứa con là đời trước làm gì? Hả? Hả? Người Việt mình ở Việt Nam thời trước 75 không giàu của giàu con phải không? Mà qua đây có ai nói dám không giàu của giàu con không? Bây giờ nhà bị nhà băng phọt lô rồi, thôi bây giờ tối nay mình đẻ thêm 10 đứa nữa cho nó giàu con, chịu không? Quý vị đẻ không bằng mấy ông thầy với bà sư cô đẻ rồi. Chiều nay cho đẻ hơi 50 đứa cho coi. Không tốn miếng tả nữa. Không tốn miếng tả. Không tốn đồng để mà chở đi, nghĩa là reschool nữa. Mà quý vị tốn đủ thứ mà. Con quý vị đâu có hiếu bằng con của chúng tôi đâu. Chúng tôi đẻ cái là bác sĩ, kỹ sư, chủ tiệm nail, chủ nhà hàng. Còn quý vị nghĩa là è cổ ra mà trả nợ cho anh học, nhưng mà cũng không ra gì hết. Đời trước mà gieo cái nhân gì để đời này con cháu đông nhiều, là đời này đời trước phóng sanh thả lồng thả chim thả cá. Đời trước và ai mà phóng sanh nhiều thì đời này con cái đông. Nói vậy quý vị đừng có sợ rồi không chịu phóng sanh nữa nha. Tại vì gieo cái nhân phóng sanh đó, gieo duyên với nó đó, là đời sau nó sẽ làm con quý vị. Đã nuôi con mà có người đẻ ra bao nhiêu đứa con mà cứ vừa có bầu nó hư thai là gì, cái nhân gì quý vị? Hả? Có người muốn đứa con không có quý vị thấy không? Họ đi bác sĩ nào mà cứ vừa cắn thai vừa 2 tháng 3 tháng nó hư. Đời trước họ làm cái nhân gì? Hả? Thứ nhất không phóng sanh. Thứ hai đẻ con gái ra dìm nhận nước cho chết. Trong kinh này có cái đoạn trích dẫn. Người Trung Quốc và người Ấn Độ thời Phật, thời bây giờ người Trung Quốc cũng vậy. Họ đẻ người Tàu vì vấn đề của hồi môn, nhất là bây giờ có cái luật mà ra trân trọng mỗi một cặp gia đình chỉ có một đứa con, phải không? Thành ra người Tàu khi họ đẻ ra con gái họ bóp mũi cho chết. Và người Ấn Độ cũng vậy, họ đẻ ra con gái là họ cũng bóp mũi cho chết. Do cái nhân đó mà đẻ con gái dìm cho chết, thành đời này bị cái quả là không con. Và một cái nhân mà nguy hiểm nhất là ăn trứng. Ăn trứng các loài chim. Cái này chùa chiền bây giờ cũng phạm cái đó nhiều lắm. Quý vị biết thầy nói cái gì không? Bây giờ có nhiều ngôi chùa cho ăn cả trứng luôn. Quý vị có tin này không? Trứng là hữu tình. Chúng ta không thể biết cái trứng nào là có trống, cái trứng nào không trống. Mỹ là cái vườn công nghiệp, nó nuôi là cả triệu con gà trống, cả triệu con gà mái. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi nó chỉ bỏ như thế rồi, mà nó chỉ cần nói cái chỗ này có trống, chỗ này không có trống, ai kiểm soát được cái nó? Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó một cái thở nọ Đức Phật còn tại thế, ngài được một vị thái tử mời lại để thọ bắt quan trai và truyền cúng dường cho chư tăng. Thì ông thái tử và bà công chúa này trải thảm đỏ và để cái thau nước đó chờ Đức Phật vào để rửa chân. Thời xưa tại sao mà ai gặp Phật cũng phải múc lau nước? Vì Phật đi chân không, bước vào cái cung điện hoàng cung thì phải rửa chân. Thì khi đó Phật nói: A Nan, dẹp cái thau nước, dẹp cái tấm thảm đỏ của ông hoàng thái tử này đi. Thì Phật nói: ủa tại sao Phật lại nhận lời của thái tử mà lại không có chịu bước lên cái tấm thảm, không cho ông múc nước rửa chân? Phật nói: vì thái tử này khởi cái tâm, nếu Như Lai mà bước lên cái tấm thảm này thì vợ của ông là công chúa sẽ sanh được hoàng đứa con. Phật có tha tâm thông, Phật biết với cái phước đức của Đức Phật mà không thể hóa giải được cái nghiệp ông không con, là vì hai vợ chồng công chúa này và thái tử này trong một tiền kiếp đi buôn trên một chuyến tàu bị lạc vào một quan đảo, bão nó đánh lạc vào, đói quá họ mới lên cái đảo đó, và họ trong cái đảo đó có những cái ổ chim và họ cứ thay phiên nhau mà họ lấy những cái trứng chim đó họ ăn để họ tránh, họ sinh tồn cái bản thân của họ được một tháng. Thì sau đó có những cái đoàn thương buôn ghé vào cứu họ, vậy mà họ trải qua mấy trăm đời là không có con. Bởi vì thấy người ta đi biển bị gió to sóng lớn, bị tàu chìm tấp vào trong cái đảo đó, là người ta không còn cái gì để ăn nữa, mà người ta ăn trứng để mà bảo tồn, mà người ta còn trả quả. Còn trong khi chúng ta ở đây có rất nhiều thứ để ăn, phải không? Không ăn trứng ăn cái khác cũng được, mà chúng ta tiếp tục ăn trứng là chúng ta đoạn đi cái chủng tử mà chúng ta có con. À. Rồi Người đời nay sống lâu là đời trước gieo cái nhân gì quý vị? Hả? Phóng sinh nữa quý vị. Phóng sinh là nó hóa giải cái nghiệp sát. Cái người nào mà sinh ra mà bị bệnh đủ thứ mà chết sớm là người đó đời trước sát sinh rất nhiều. Rồi đời nay mà không vợ là do nhân gì? Không vợ thì đừng nói mấy ông thầy chùa này không có vợ, mà nói là mấy người đời đó. Để rồi mấy cô nói quý thầy không có vợ là do cái nhân xấu gì. Đời nay không vợ là do cái nhân gì? Đời trước lấy nhiều vợ, nhân quả nó kỳ cục vậy đó. Đời trước mà vợ hai vợ ba thì đời nay là không vợ. Nói vậy cái là minh cha minh quan đừng có dạy mà ra kiếm nhiều vợ, đừng đời sau không vợ đừng đi tu nha. Nghe không? Nhiều vợ là khổ lắm đó. Đời nay ở quá không chồng là do cái nhân gì? Kiếp trước nhiều chồng. Kỳ như vậy lực nhân quả. Là đời nay làm thân tôi đòi hạ tiện là đời trước làm cái nhân gì? Hả? Thiếu nợ, quên ơn, bội nghĩa, không trả đời nay, đầu thai, để mà trả nợ. Nhưng mà, tôi thì tôi không chịu cái chỗ này. Tôi nói đứa nào mà thiếu nợ tôi đó, hôm trước tôi có, bên đó tôi có đi làm công tác xanh, cái nghề tôi là, ở bên đó tôi vừa sửa máy lạnh, máy hít và tôi làm công tác xanh. Thì có một bà Phật tử của tôi năm 2004 thì tôi mới xuống núi. Thì bà mới nói con lúc đó cái tình hình kinh tế nhà cửa ở Seattle nó còn 2004 nó còn phồn thịnh lắm phải không, ở đây cũng vậy. Thì bà mua cái nhà cũ, bà nói thầy không lai thay giùm con tấm thảm, tự thay tấm thảm. Bà nói thầy thay giùm con cái countertop kitchen tôi mua tôi thay. Rồi bà nói thầy thay giùm con cái máy hít tôi mua cái máy hít tôi thay. Rồi bà nói thay giùm bà cái bát rung cái bát thấp tôi làm luôn. Rồi bà nói ở trong cái phòng living room thầy mua hardwood floor về thầy lót cho con rồi thầy đánh lại mới tôi làm luôn để ba bán. Thì tôi bỏ ra 2004 là 8,000 của tôi. 8,000 của tôi để mà tôi bỏ ra tôi mua vật liệu tại Phật tử mà mình mua trước họ trả sau mình đưa receipt thôi. Tôi làm tôi chỉ tính tiền công thôi. Một ngày là bao nhiêu ngày công vậy đó. Thì tôi làm còn receipt tôi đưa lại thì tôi vô thì tôi mới mở cái thẻ Home Depot. Thì có câu Phật tử trong Home Depot cô nói thầy con làm ở trong finance để con làm cho thầy cái thẻ. Thì tôi hỏi tôi không có gì để cô nói cổ cô sai dùm cho cái Phật tử khác. Thì cô sai để cho tôi mua cổ Home Depot trước rồi trả sau. Đùng cái tối là cổ đi casino, khi mà tôi làm hoàn tất rồi đó thì cổ đi casino, cổ quýnh bạc cổ thua hết rồi, cổ có tiền cổ trả. Thì cổ có tiền cổ trả chứ thôi, tôi gọi điện thoại cổ thì cổ đổi số phone luôn. Tới hồi cổ cũng không đến chùa luôn, tại vì cổ là đệ tử thân tín của mình nữa mà, cổ bỏ luôn. Mình tưởng là cổ trúng gió hay cái gì hay là cổ này cổ bệnh tật. Thì mình mới lái xe lại nhà cổ. Thì gặp ông xã cổ. Ông xã cổ nói vợ con lúc này nó quýnh bạc nó thua quá thầy ơi. Nó không có đi chùa được. Thì tôi nghe như vậy rồi. Thì lúc đó cổ mới quỳ trước cửa. Cổ chạy ra cổ nói thầy ơi con xấu hổ quá. Con có số tiền sẵn để cho trả nợ thầy. Nhưng mà không ngờ tối đó con vô con quýnh bạc con thua rồi. Con tính gỡ mà gỡ hết cái số tiền công của thầy mà cả tiền vốn 8,000+ của thầy bỏ ra. Thôi bây giờ thầy thông cảm để cho con bán nhà được rồi con trả. Thì nó không sao cô đâu nó chạy đâu đi. Thì cổ lít cổ bán mà cổ lít cái thời đó có biết nhà ta lít tháng bán mà cổ lít 2 năm trời không bán được. Cổ lít đúng 2 năm không bán được tại vì cổ mắc nợ thầy làm sao cổ bán được. Cái bữa đó có ông thầy, ông đi coi ông thầy phong thủy. Ông thầy phong thủy nói cái này cô có hứa với ai mà cô không có làm trong này nè. Cái cổ nói hứa gì, tôi có hứa với ông thầy con dựng nợ ông mà con chưa có trả. Cô nói bây giờ ông nói giờ ông muốn bán á, cô muốn bán cái này cô lệnh cô trả cho thầy thông lai đi, là cô phải mượn tiền cô trả trước cô mới bán được. Cái bà ông cổ lại cổ nói hoặc là nói ông thầy thông lai tha cho ông tiến đi, tha nợ đi thì sẽ bán được. Cái ông thầy đó ông giỏi lắm, ông cũng phong thủy người tạo. Vô gặp thầy cái thầy nói thôi, nó vô cái đó tưởng sao, nó nói vô cái đó đánh lễ thầy, cái nói kiếp sau con xin làm con của thầy để con trả nợ. Cho nên chớ dạy, tôi đang tu về cực lạc mà nói là con tôi phải ra đời để cho cô mở cửa ha. Cái cô nói con làm con có thầy để con trả nợ. Tôi nói không, kiếp sau mà con muốn trả nợ thầy chứ thầy muốn cái gì vậy? Thầy chỉ nói một tiếng thôi, ông thầy mà phong thủy ông nói thầy chỉ nói một tiếng làm sao cho con khất nợ thầy để con bán cái nhà mới được. 2 năm nay con mỗi tháng con trả 3,000 phê minh mà con trả tốn hết 60,000+ rồi thầy. Con lấy hết equity của cái nhà cũ, cái phone care ra mà trả gần hết giờ con cạc rồi. Tôi nói tại sao trả được 6,000 nhà băng mà 8,000 có thể không trả. Cái nó nói con lợi con ngại quá, mấy bà kia nhìn con xấu quá thì bữa nay con lén lén không có ai con chạy vô con làm điều con nói thầy. Tôi nói thôi bây giờ thầy nói câu này thầy không đòi, kiếp sau thầy cho làm mẹ thầy để trả nợ. Cái nó nói ủa thầy có nói lộn. Tôi nói không có lộn, làm mẹ thì mới trả nợ cho cô, mà làm con thầy thầy lại trả nợ tiếp, thầy cho vay tiếp làm sao, phải không? Làm mẹ mà nếu giả sử thầy cõi cực lạc mà còn muốn trở lại đây cứu độ chúng sanh thì con làm mẹ thầy để cho thầy đi tu, phải không? 8,000 đó đời sau đó nhớ mua y mua áo đồ cho thầy rồi coi như là giúp phương tiện thầy đi tu. Thầy nói vậy xong sau này bà về cái đầu 2 tuần sau bà bán được, bán được cái nhà đó, nhưng mà thầy nói gửi cho bà đó kiếm sao cho bà làm mẹ. Thành ra mai mốt ai giật nợ tao cho mày làm mẹ tao làm cha tao, nhớ đừng có cho nó làm con. Làm con là lỗ vốn đó. Cho nó làm mẹ mình mới lấy lời được 21 chấm. Cho nó làm con á là mình phải trả lời nó 21 chấm. Bây giờ có đồng ý với thầy không? Đó. Đời nay mà mấy cái người có mắt đẹp, mắt sáng là người đó đời trước gieo cái nhân gì quý vị? Hả? Ồ cô đó giỏi đó. Thắp dầu cúng Phật, thắp đèn cúng Phật, mua đèn cầy cúng Phật, thắp dầu cúng Phật thì đời sau được mắt sáng. Đời nay đuôi mù do cái nhân gì quý vị? Hả? Đuôi mù do cái nhân gì? Hả? Cô này nó gặp gái dồn. Đời nay mà đuôi mù là kiếp trước khi mà người ta hỏi đường đi, ta hỏi cái học đạo, ta hỏi pháp mà giấu. Nhớ nha, quý vị mà có kinh, có pháp, có cái gì mà người ta hỏi mà không chỉ hết đó, là đời mình giấu người ta để cho người ta đi lạc đường thì mình bị mù. Nhớ. Nhớ nè, đời nay mà có những người đẻ ra bị sức môi đó, nói ngọng nói nghịu, đời trước gieo cái nhân gì quý vị? Đúng rồi đó, câu cá. Mà hồi nãy nó có một cái phần mà nó nói rất quan trọng, quý vị cần để ý nè. Đuôi mù đó là đời trước những cái người mà ta cúng đèn cho Phật á, nhất là mấy ông chủ chùa, nhất là mấy bà trong cái ban mà trị sư, cẩn thận nghe đây. Người ta cúng tiền để thắp điện cho Phật, phải không? Mà có một cái người nào đó họ nói thế này: con phát nguyện cái biêu tiền điện của chùa này bao nhiêu con trả hết. Có gì đó làm vậy không? Có nhiều vậy, họ nói con sẵn sàng biêu điện bao nhiêu đưa con trả, họ đưa tiền luôn. Cái ban trị sự hoặc là ông thầy trụ trì không có chịu dùng cái tiền đó. Đèn có Phật thay vì ban đêm họ muốn thắp cả đêm, mình cúp đi. Đèn cày trái chưa hết đem lấy đồ thổi đi, thì người đó bị mù mà bị đen, bị xấu, bị xí nữa. Cẩn thận, khi quý vị đi tắt đèn ở trong tượng Phật, dùng cái đồ chụp đó, phải hỏi, phải hỏi cái ý thí chủ. Có nhiều người họ đem cặp đèn là thắp lên cái ngày lễ Phật đản, họ muốn cháy hết, quý vị chụp ngang đời sau quý vị đuôi mù liền. Không hiểu cái đó, nó kêu là báo chướng cho quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi, đời nay mà cái người bị sức môi là do đi câu cá đó, giật sức môi đó. Rồi đời nay lưng gù, bị cái gù lưng là do đời trước làm cái gì quý vị? Hả? Đời trước vô trong này lễ Phật mà lễ không sát luôn, lễ cái bậc đạo cao đức trọng mà lễ không sát lưng xuống. Chúng ta phạm cái đó nhiều lắm, phạm nhiều lắm. Bây giờ muốn biết hay không, thầy thí dụ liền. À, thầy mời một cái vị nào, bây giờ thầy chỉ một cái cô nào mà cái cô nào bây giờ thầy chỉ đạo hữu ngồi thằng trên này đi, đạo hữu lên đây để coi ông này biết không. Đạo hữu đứng lên đây, lên chỗ cao nhất đây. Đây, đây đây đó, đứng quay ra. Đó, quay. Quay mặt về đây, đạo hữu lễ Phật, không lễ thầy mà lễ Phật. Rồi hướng về đó lại, là hủ lễ xuống thôi. Ông này biết, kêu một người nữa lên, cô lên cô lễ Phật thầy coi này. Cô này không biết lễ cẩm khu này, thấy chưa? Cái đó mà không chỉ quý vị đó, lễ bên người Tàu đó là họ cái mông này sát thiệt sát xuống, tức là cái gót phải sát, còn cái cô đó là coi như là chổng khu trước Phật. Chút nữa khi chiều nay thầy dạy, trước khi mà làm cái tay đàn chỉnh tế sẽ dạy quý vị lễ. Nhiều cái những cái này mà không giảm hết cái nhân á, cái quý vị bị linh ruột. Còn xá, có nhiều người xá, cái xá về xá Phật, xá là phải 90 độ thì linh không gục mà được phước. Những cái đơn sơ nhất quý vị cần phải học. Đời nay chân bị tàn phế, bị đi cà nhắc, bị co rút chân tay là gì? Cái nhân gì quý vị? Hả? Hả? Cô nói đánh đập người. Kiếp trước ngăn đường, đánh cướp, đánh đập người. Cô nói đúng rồi. Kiếp trước làm ăn cướp, ngăn sông cấm chợ rồi đánh đập người ta để mà cướp của. Làm thân trâu ngựa là đời trước gieo cái nhân gì? Hả? Xưa thiếu nợ người không trả. Ai nghe Hòa Thượng Thiền Tâm, ngài đã viên tịch rồi đó, ngài có kể một câu chuyện do Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ, khi ngài còn là giảng sư trẻ lúc đó, Hòa Thượng Trúc Lâm mới có thượng tọa. Ngài đến một cái nhà Phật tử, ngài ngủ để mà cũng như chuẩn bị để ngày mai giảng sư rồi đông đó, rồi nghỉ, Phật tử họ mời về để mà có cái phòng nghỉ. Thì cái sau lưng của cái nhà đó nó có cái chuồng heo. Nửa đêm Hòa Thượng ngủ mơ màng, Hòa Thượng mới nghe cái con heo nó mới nói, nghe cái tiếng nó nói, ngày mai này tao bị bán thịt. Nghe cái heo mẹ nói với heo con vậy đó. Mẹ heo nái nó có 12 cái con. Rồi hỏi như vậy bán làm sao? Nói là bán thịt cho nó, tại vì kiếp chứ tại sao nó bán thịt. Thì con heo mẹ nó mới nói, nó nói chuyện, nó nói chuyện với một cái con heo con của nó, hỏi tại sao mẹ ngày mai mẹ bị ta bán. Và nó, tại vì mẹ đời trước thiếu nợ cái bà chủ nhà này 12.000 đồng chơi hụi không trả, thì ngày mai này mẹ con chia tay nhau. Thì ngày giật mình ngày thấy vậy, thì sáng mai cái mà Hòa Thượng nghe là lâu rồi thì quên cái tên đó. Hỏi vậy chứ mẹ đời trước, mẹ lúc mà mẹ làm cái người giật nợ cái bà chủ nhà này, mẹ tên là gì? Nói là tên Nguyễn Thị Hòa hay tên gì đó, lâu lắm thầy quên. Thì sau khi nghe xong, sáng mai Hòa Thượng mới hỏi, nè đạo hữu, phải giờ hồi đó có một cái cô tên là Nguyễn Thị Hòa, cổ thiếu nợ của cô không có giả đúng. Cái Hòa Thượng nói vậy hay Hòa Thượng không nói gì? Thì chút xíu sau thì bà lại kêu cái người lái heo vô, tại vì cái bầy heo nái này đẻ xong và bà giữ được 12 heo con, bà không muốn nuôi heo nái nữa, bà quy y rồi. Bà nghe nói heo nái nuôi tạo nghiệp, bà không nuôi nữa. Thì bà kêu bán cái heo nái. Thì cái ông mà lái heo người Tàu vô, bà mới nói con heo này 15.000 Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái ông ba Tàu đó, ông trả giá 12.000 bà bán. Thì khi đó trả xong, thầy mới nói hồi hôm thầy nghe cái bà con heo nái này, nó nói tao đời trước tao là Nguyễn Thị Hòa, tao thiếu nợ bà chủ này 12.000 không trả nợ. Thì đúng y chang nói xong thì cái bà chủ này bà quảng hồn, bà chạy ra bà kêu cái ông lấy heo lại, bà nó muốn lấy lại, ông nó không bán rồi, không có trả lại. Thì như vậy cho thấy cái nhân quả trả đúng cái số tiền luôn. Và cái chuyện nợ này là cái chuyện cá nhân của cái cô chủ nhà và con heo nái này, Hòa Thượng không bao giờ biết tên, mà Hòa Thượng nằm mơ Hòa Thượng thấy một cái giấc mơ như vậy, là cái nhân quả không có sai. Hả, mà chúng ta giật nợ đời sau để làm thú vật để trả nợ lại, trả đúng luôn nha. Đọa làm heo chó là do nhân gì? Làm thân trâu ngựa kéo cài là do giật nợ. Là đọa làm heo chó là do nhân gì? Kiếp trước lừa gạt người nữa, lừa gạt người cũng bị làm heo chó. Đời nay nhiều bệnh là gì quý vị? Người mà cứ cholesterol, cao máu, tiểu đường, rồi nghĩa là bị nhức đầu, rồi bị phong thấp, bị bệnh gao, đủ loại bệnh hết á. Thầy không nói những cái vị mà già ở cái tuổi 70, nhưng mà những vị mà chưa tới tuổi 70 mà bệnh đủ thứ là đời trước gieo cái nhân gì? Hả? Sát sanh thì chết sớm. Đằng này không chết. Có nhiều người bệnh hoài mà không chết, có gì tin không? Cái người không bệnh vậy mà họ trúng gió thì họ chết à? Mà cái người bệnh hoài vậy là ở trả nợ cái bệnh không chết có không? Do cái nhân gì? À, lão Hữu Nam này nói là bẻ tay bẻ chân con gà. Đời xưa khi làm lễ cúng đem thịt cá bài cúng Phật, cái này mấy chùa Nam Tông bị hết. Kinh nói đàng hoàng. Vài bữa thầy ấn tống cái bộ này cho quý vị hay. Tôi đọc thấy giờ có mấy trang mà nó tôi này 500 trang toàn là những cái mà nhân để cho chúng ta tránh. Thấy nó hạ. Hồi xưa tôi mà hả mà coi tới cái bộ Đại Tạng mà nhân quả, tôi nói ủa bộ này dở quá không coi. Chỉ kiếm những cái bộ nào nói về chân tâm Phật tánh cho nó ngầu. Mà rốt cuộc cái này bây giờ hỏi là Phật tử không biết này. Nguyên một bộ luôn này. Tức là đem rượu thịt mà cúng trước tượng Phật. Có nhiều người Phật tử thờ Phật ở trên, thờ ông bà ở dưới có không? Rồi nhân ngày giỗ làm cái bàn cúng ông bà, bẻ con gà, rồi sắt cái đầu heo, rồi để nó cúng. Ở Việt Nam thường lắm. Là như vậy là đời này mới vì cái nhân bệnh hoạn đó. Khi tôi đọc tới cái đoạn này, tôi thấy rõ ràng là các chùa Nam Tông là sai hoàn toàn. Khi tôi ở bên Seattle có một cái chùa Thái Lan, họ mời đi dự một cái phá lễ mà dân y, thì tôi thấy Phật tử Thái Lan và Campuchia là họ đem thịt cá họ dân đề chánh điện, quý vị có tin không? Nó tanh nó hôi vì họ không đọc những cái đoạn kinh này. Phật để lại 18.000 cái cuốn kinh, bộ kinh, bộ lực, bộ luận, mà bây giờ dịch ra chữ Việt chúng ta chưa được 100 quyển. Là quý vị thấy quý vị bị thiệt thòi rất nhiều. À, đem rượu đem thịt mà bài cúng Phật là bị bệnh tầm triền miên mà không chết. Rồi đời nay mà có người không bệnh, mà có người bệnh uống viên thuốc hết, mà có người bệnh điên bác sĩ đó mà uống không hết có không? Là do cái nhân gì? Cũng cái thuốc đó quý vị uống cái là hết, mà có cũng thuốc đó đưa cái bà kia uống cũng y như bệnh mà không hết. Đời trước làm cái gì? Cái người mà uống thuốc cái là hết mà không bệnh nữa, ít bị bệnh nhất, là do đời xưa đem mua thuốc men bố thí cho bệnh nhân. Quý vị muốn không bệnh là đem thuốc bố thí cho bệnh nhân. Kỳ vậy. Cái nhân quả là chúng ta quá giải cái nghiệp chúng ta trước khi nó trổ. Đó. Rồi đời nay chết đói là đời xưa gieo cái nhân gì quý vị? Hả? Chết đói do cái nhân gì? Phung phí là nó bị nghèo khổ. Còn chết đói nó khác à nha. Phung phí là bị nghèo. Kiếp trước cái người này gặp cái con chuột ở dưới cái hang đó, bắt đầu lấy đất lấp lại. Gặp cái con dế dưới hang đó lấy nước đổ lên. Gặp con rắn ở dưới cái hang đó lấp hang lại. À, do đó làm cho những con đó bị chết đói. Trong kinh nói kiếp trước lấp hang chúng sanh như là chuột, dế, rắn, thì đời nay bị cái quả chết đói. Bị thuốc độc chết là đời trước gieo cái nhân gì quý vị? Hả? Đời này quý vị sẽ trả quả nhiều nhất, nhất là mấy bà nhà có gián nè, có chuột nè. Có phải quý vị dùng quá chất để xịt chuột rồi mà dùng bẫy chuột đổ thuốc đâu không? Dùng bẫy, dùng thuốc độc để giết hại mạng chúng sanh. Đời nay bị lùn bé thấp, nghĩa là nhỏ con thì lùn chút xíu đó, là đời trước gieo cái nhân gì? Cô nói không kính trọng người, đúng một phần. Còn nữa? Hả? xem kinh để dưới đất, không kính trọng người, ngạo mạn và xem kinh để dưới đất, cỏ hồn. Nhiều cái bà tụng kinh rồi lấp 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 xong rồi, tức là để cái cuốn kinh dưới đất rồi chạy bắt điện thoại hoặc là đang tụng có chuyện trễ là coi như bị cái nhân thân bị lùn bé. Ngày nay có những người mà bị bệnh mà phải thổ huyết. Bệnh mà khi thổ huyết ra, quý vị biết thổ huyết không? Ho ra máu nè, rồi lúc lâm chung máu ra miệng đó, là cái người đó đời trước gieo cái nhân gì? Hả? Thọc huyết heo là đầu thai để đọa địa ngục trả quả, chứ đâu có mà thổ huyết. Xưa ăn thịt xong rồi đi tụng kinh, dính hết. Tôi phải nói là ăn xác chết xong đi tụng kinh, chứ gì nữa. Người nào mà ăn sushi là ăn xác sống rồi đi tụng kinh, người nào ăn đồ mà chín ra nấu làm xác chết mà tụng kinh, ăn toàn xác chết không mà đi tụng kinh, rồi ăn toàn xác chết không mà biểu đừng bệnh, không bệnh sao được. Bây giờ nghĩ coi, quý vị có cái lò thiêu đây rồi mà còn đi kiếm cái lò thiêu nào nữa? Bao tử là cái lò thiêu lớn nhất trên thế giới đó. Từ khi mà có thân tới giờ quý vị thiêu bao nhiêu mạng rồi hả? Đời nay bị điếc là do cái nhân gì gieo trong đời trước hả? Gieo nhân gì? Có những cái quý vị không biết đó, quý vị thấy không hả? Kiếp trước vào trong chùa nghe pháp sư giảng pháp không chịu lắng nghe mà ngồi nói rù rì, kêu là tu rù rì đó. Quý bà giỏi cái đó lắm, quý vị cẩn thận cái đó, thầy nói nó trở ngại cho quý vị giảng sanh. Quý vị làm người điếc quý vị thiệt thòi lắm quý vị à. Nghe pháp không hiểu. Người mà bị ghẻ lát đầy trong người hết tội, nước da sần sùi ghẻ lát, đời trước làm cái gì mà bị cái đó cái gì hả? Ăn sầu riêng hả? Ăn sầu riêng thì đâu có. Coi như là xông hơi thịt cá ở nhà mà quý vị nấu cái bếp, mà cái bếp ở Mỹ này cái hút nó không mạnh đó, nó gần cái chỗ bàn Phật đó, mà khi nấu ăn để cho cái hơi thịt cá xông lên trước bàn Phật, quý vị dính hết á. Cẩn thận dùng cho thầy, cái đó thường lắm phải không? Cái hút ở Mỹ này đâu có mạnh đâu. Thì chúng ta chiên xào, dù là những gì ăn chay, nhưng mà chiên xào để xông mùi thịt cá đến trước tượng Phật và bị cái đời nay ghẻ lát, coi như là da trẻ sần sùi. Rồi thân mà có mùi hôi, ở trong này thầy không dám nói tên cái vị Phật tử đó. Có vị Phật tử hỏi sao mà con có một cái người thân mà ổng nghe cái mùi hôi dễ sợ lắm, ổng tắm rồi cũng hôi. Thì như vậy đời trước ổng làm cái gì? Quý vị thấy có cái người mà có cái mùi hôi họ khó chịu lắm không? Mà có người thì cái mùi hôi dễ thương, quý vị thấy không? Tôi không nói cái mùi hôi nắc, mùi hôi thấp thì mùi nào cũng khó chịu hết, mà tôi nói mùi mồ hôi thôi.
Thầy cái này vừa đủ, thầy không sợ thầy.
Dạ được rồi.
Thầy nướng lên thôi.
Cái người đó mà có thân có mùi hôi là do cái nhân gì? Quý vị biết đời có mùi hôi là do cái gì? Đời trước người ta thắp nhang nửa chừng á, nhiều cái chùa sợ khói đó, thì gắn cái hốt đi, nhang cháy nửa chừng hốt dục dập nước. Quý vị bị không? Dính gần hết luôn. Khi mà tôi dịch ra cái bộ kinh này tôi tỏ quả luôn. Mà mai là chùa tôi trên đó, chứng minh là chúng tôi cho đốt thoải mái, có phải không? Ai mà nói lên chùa thầy là chùa nhỏ xíu mà đốt như là thoải mái. Trên chùa thầy đốt một lần 20 cây nhang mới đủ đó, các bàn thờ á. Nghĩa là chúng ta dễ bị nhất là mấy ngày Tết. Chùa cái vô thắp đông là Tết trước vừa thắp cái sợ khói đó, là hốt dục của người ta. Người ta cúng hương cho Phật, Có phải là những cái nhang mà Phật tử họ đem đến là từ trên trời rớt xuống không? Người ta cất cao các cửa mấy nhà ta mua cái nhang ra, ta đem lại chùa là ta muốn đốt cái mùi hương cho Phật. Ta dâng lên tự nhiên mình đem mình dập đi có không? Nhiều chùa làm cái đó lắm, quý vị có đồng ý không? Bên Việt Nam không làm cái đó, mà bên Hoa Kỳ này làm cái đó nhiều lắm. Quý vị cẩn thận dùm cho thầy, nó nhiều lắm. Thầy chỉ nói có chút xíu này thôi, nó dài lắm. Trả lời cái cô đó để biết đẹp, xấu, sang, giàu, khổ, hèn là do cái nhân quả quyết định. Quý vị cẩn thận cho thầy. Bây giờ thầy đi vào cái câu hỏi nữa. 2:30 nãy chúng ta bắt xịt tạc là mấy giờ quý vị? Giờ 1:30 rồi, để thầy coi cái thời phát biểu. Coi cái thời phát biểu. Thầy nghĩ chúng ta ngồi lâu, thầy muốn dẹp ghế. Bây giờ chúng ta cho đi kinh hành niệm Phật chút xíu đi, để cho nó relax cái chân, cái xương. Đúng ra chúng ta, tại vì pháp nó nhiều quá, thành ra thầy phải giảng lố chứ đúng ra là. Thì bây giờ là 2:30 tới 4:00 là giờ kinh hành niệm Phật. Thì bây giờ chúng ta đúng giờ rồi. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Thầy tạm chia tay với quý Phật tử ở đang nghe trong cái hệ thống online. Và thầy hẹn 4:00 chúng ta sẽ trở lại. Thí pháp con đánh mấy cái chữ đi Minh Quang. 4:00 thầy trở lại. Bây giờ chúng ta hồi hướng và bắt đầu cho dẹp ghế hết, để chúng ta đi kinh hành lại hải triệu âm. Cái gì nghe ha. Và thầy cần một người qua bên đó volunteer để đánh đại học chung. À, chùa này không có trống hay không? Chỉ có đại học chung thôi phải không?
Dạ con cũng có cái trống mang theo.
Dạ đem cho thầy cái trống.
Dạ.
Rồi bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.